Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM tại San Jose, trên làn sóng của đài KVVN 1430 tại Houston, trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston tại Dallas, trên đài Sài Gòn Radio Dallas tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland, trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Hôm nay xin mời Thầy giảng. Kính mời Thầy.
Kính chào các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm, và cảm ơn chị A Loan cũng như cả anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự lúc nào cũng giúp đỡ và hỗ trì làm cho cái chương trình Radio Khai Tâm này nó cũng được tiếp tục cả. Thì thưa các bạn, anh chị đó, cái đề tài ngày hôm nay là thầy nói về cái môn thể dục dưỡng sinh gọi là càn khôn tâm linh. Tại vì sau khi mà thầy nói về cái tuổi 50, 60, 70 rồi thì cái câu hỏi đặt ra là như vậy thì có một cái môn thể dục thể thao gì mình giúp cho các bạn nhiều không? Trong cái tuổi 50, 60, 70 hay là ngay cả 40, 30 và ngay cả bạc 80 nữa thì có cái môn gì không? Thầy ngồi thầy nghĩ là mình nên giới thiệu về cái môn càn khôn tâm linh. Tại vì cái môn đó nó phức tạp lắm các bạn. Tại vì nó không phải là one size fit all, không phải là vừa bọc tập tùm lum tà la loạn ra chạy mồ hôi là xong. Nó có những cái nuance, nó có những cái mức độ từ cái chỗ mạnh tới chỗ nhẹ, từ chỗ sâu tới chỗ vi tế. Và nó không phải là một cái môn đó, giống như taekwondo hay là một thái cực đào vậy, tập một cái là xong. Nó có những cái triết lý đi theo phía sau của nó nữa. Nhưng mà để thầy từ thầy xin nói cho bạn nghe cái nguồn của nó như thế nào. Thì khoảng tầm 83-84 đó bạn, thì có một cái vị tăng trên chùa Thiếu Lâm đó, bên Trung Hoa đó, mới qua thăm chùa của thầy, thì là ngài ở lại trong một thời gian mấy tháng rồi đó. Ngài có dạy cho các anh em, các thầy đó là làm sao mà khỏe tập luyện. Thì vì ngài tên là Hải Đăng, Pháp Sư Hải Đăng là cái người rất nổi tiếng. Bà có thể lên YouTube, bà có coi đó, là ngài đứng trên một đầu ngón tay thôi, tức là gọi là nhất chỉ thiền đó, một người nổi tiếng vô cùng về cái sức mà tập trung chuyên chủ. Thì khi qua ngài giảng rất nhiều cái bài giảng về làm sao mà tập luyện và làm sao mà hòa hợp cái thân và tâm. Vì ngài nói nếu mà muốn đứng cả một cái trọng lượng của thân mình lên một đầu ngón tay đó, thì không phải đó là một cái chuyện của cái thân thể, mà đó là cái chuyện của cái tâm lý, của tâm linh, cái chuyện mà của mình, sự hợp nhất của tất cả mọi thứ vào trong một cái chỗ. Bây giờ người ta thường thường gọi là body, mind, soul, spirit, là cái sự hợp nhất của bốn cái chuyện đó lại với nhau. Nhưng mà thời đó thì ngài nói tiếng Tàu và ngài không có nói tới cái chuyện tâm hồn, tâm linh như cả, ngài chỉ nói là cái sự hợp nhất cái đó. Nhưng mà câu đó làm cho thầy bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về tại sao mình phải cần tập luyện. Rồi ngài nói rằng nếu mà các con mà không có tập thì con mà ngồi thiền thì con sẽ hay ngủ gục lắm. Và đó là cái điều mà ngài khuyên là phải nên tập luyện. Thì trong thời gian đó thì thầy cũng được một vài ba cái instruction của ngài dạy cho làm sao mà cho khỏe, làm sao mà sáng dậy là mình không có mệt mỏi, làm sao mà stretch chân, stretch tức là mình giãn chân giãn tay làm sao mà. Nhưng mà những cái sự học tập đó nó ít lắm, tại vì các bạn biết tới mấy tháng làm sao mình học được nhiều được. Nhưng mà những cái đó là nó ăn sâu ở trong người của thầy, là thầy biết bây giờ là mình phải cần có những cái chuyện đó, nhất là mỗi mùa đông là nó có 21 ngày mà thiền nữa, cho nên nhiều khi là phải có những cái làm cho sức nóng trong người mình là lên để cho mình tập luyện, cho mình ngồi cho thẳng thắn, chứ đừng có ngồi mà ngủ gục. Nhưng mà cái thời gian đó thầy vẫn ao ước là làm sao mà đi qua bên chùa Thiếu Lâm mà học, nhưng mà đương nhiên là các bạn thầy không có cơ hội. Mãi đến năm 90 đó, thì thầy có cơ hội là thầy thường hay tới cái Fort Mason trên bên San Francisco đó các bạn. Thì trong đó có một cái vị ở trên núi Hoa Sơn, thì ngài cũng 70 mấy tuổi rồi, ngài dạy rất nhiều cái môn mà dưỡng sinh. Trong đó thì thầy có học cái môn mà làm sao mà cho người mình khỏe tay chân, thư dân giãn cốt ra. Ngài dạy rất nhiều món, nhất là cái tai chi, tức là mình gọi là cái thái cực đó bạn. Dạy những cái môn để cho người mình nhẹ, nó dẻo ra, nó khỏe ra, nó nhẹ ra. Và có vài ba cái thể mà dưỡng sinh rất là quan trọng mà thầy tập, là cái thể mà mình gọi là bây giờ trong càn khôn tâm linh thì gọi là cái thể con rồng và thể con rùa. Thì khi mà ngài dạy những cái thể này thì là thầy bắt đầu cảm thấy rõ ra là cái năng lượng mình nó thay đổi, nó khác biệt liền. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra của thầy lúc đó là mình không biết làm sao đó mà mình có thể đem cái chuyện mình học của cái thân thể và cái tâm làm sao mình hợp nhất được. Cái câu hỏi lúc đó mình chỉ biết là mình làm sao cho nó khỏe lên để mình ngồi thiền cho nó tốt chút, cái đó là mục đích chính của mình đó. Cho mãi đến lúc mà năm 92, 93, 94 thì thầy có cơ hội thầy tự tu, thì thầy tập hàng ngày. Thì bắt đầu thầy mình thấm hơn, cái tay tay chân nó bắt đầu, mình thấy nó mở ra. Rồi sau đó, khoảng năm 1994, 95, 96, 97, 98 thì thầy có cơ hội thầy dạy cho các chú Sa Di. Thì khi mà chú Sa Di thì các chú rất là trẻ, là toàn teenager và nhỏ hơn nữa, cho nên các chú sáng dậy sớm chạy xung quanh cái gọi là cái đường bây giờ mình gọi là cái đường biển đó, Ocean Boulevard ở bên Long Beach đó. Như cái chạy bộ, như khi cho nên là tinh thần rất là trẻ trung, và cái chú sống là tập luyện. Thì thầy mình dạy những cái thể mình thầy đã học được rồi đó, rồi thầy mình chế biến thêm. Thì lúc mình chế biến thêm thì mình thấy rằng có những thể mà chú không thích, có những thể mà chú thích, nhất là cái bạc đoàn cầm rất là hay. Cái bạc đoàn cầm này nó làm cho con người mình nó rất là khỏe, vì bạc đoàn cầm này tương truyền hồi xưa ông Nhạc Phi đó, ông thấy mấy người mà lính của ông là nó yếu ốm quá, nó mệt quá, cho nên ông mới dạy tám cái thể đó để cho lính phấn chấn tinh thần lên. Thì thầy cũng dạy tám cái thể đó, nhưng mà theo cái cách mà của cái phái Hoa Sơn đó, để cho nó cái nội tạng của mình, cái sức nóng của mình nó lên như mau hơn. Thì thầy dạy cho mấy chú đó, lúc mà mấy chú mà xong rồi thì thầy nhớ những cái thể này đó, là một cái phần mà học vấn về võ công mà thầy học hồi xưa. Nhưng mà câu hỏi của thầy vẫn đặt ra là không biết là những cái thể này nó có thật sự nó làm cho mình phát triển cái tâm linh, phát triển cái trí huệ hay không. Tại vì cái câu đó là cái câu mà rất là quan trọng đối với một người tu. Qua cái thời gian mà xong rồi thì thầy có cái thời gian thầy đi nhập thất. Thì năm 1999, năm 2001 thì thầy bắt đầu đi nhập thất. Thực sự mà nói thì đó là một lỗi tình tu, nhưng phải nhập thất. Nhập thất thì phải hoàn toàn không nói chuyện với ai cả và không gặp ai cả. Nhưng mà trong một thời gian đó thầy tình tu, thầy ở yên một chỗ, không đi đâu cả, và mình trở về một cái đời mà tư của mình. Thì trong cái đời tư đó thì thầy ở trong một cái nơi cũng thanh tịnh với một vị tăng khác, một vị sư đệ của thầy. Thì hai người ở với nhau ăn uống nấu nướng, và vì sư đệ này là cũng thích võ lắm, ngày nào ông cũng ra ông mua cái lá hạn quyền cho thầy coi cả. Rồi thầy cũng bắt đầu tập, nhưng mà thầy bắt đầu cảm thấy rằng là có những cái mình gọi là cái blockage đó, tức là những cái chỗ đó mà nó làm cho mình nó khó chịu trong người, và có những cái chỗ mà sức nóng đó, nó hồi tù là nó không chịu lan tỏa ra. Cho nên thầy bắt đầu tập lại, đem những cái thể rồi lấy những cái nốt mà thầy đã có sẵn từ mười mấy năm nay đem ra quay lại. Thì tập thể này, thể kia, thể nọ, tập từ. Thầy mới khám phá ra có những cái thể đó, nó làm cho cái sức nóng của mình nó chạy lên trên người lan tỏa ra. Có những thể là cái mồ hôi mình tập nhẹ nhại ra máu lắm. Rồi cái cách mình tập cái động tác từ đó, mình mới thấy cái động tác này mà cái duỗi tay ra, duỗi chân ra đều có những cái hàm ý riêng cả, chứ không phải là không có hàm ý. Như là cái lúc mà thầy đọc bài Kinh Hoa Nghiêm đó, thì trong cái phần Hoa Nghiêm đó, thì nó có một cái phần rất là quan trọng, là cái phần là nói về Bồ Tát đó, có 10 cái nội tạng. Cái nội tạng của Ngài đó, có 10 con tim. Mình tưởng là một con tim, 10 con tim đó là những con tim mà giúp người, con tim Phật, con tim thế nào, v.v. Tức là có 10 cái loài tay, 10 cái loài chân, 10 cái đầu. Tức là ý nói rằng đó, những cái bộ phận của người của mình nó có 10 cái ý nghĩa đó, và cái động tác nó cũng có những cái ý nghĩa. Thì cái đó nó click trong đầu thầy nghĩ, tại ra là cái mà hồi xưa đó mà người tâm lý học người ta gọi là cái body language, tức là cái ngôn ngữ của thân thể. Thật ra trong nhà Phật đó nó ngoài cái chuyện đó rồi, nhưng mà cái hành động mà làm cái búng cái tay, búng cái chân, mở tay mở chân, nó phải có cái ý nghĩa gì, làm sao mình có thể mà hiểu được ý nghĩa đó. Tại vì là trong những cái bài mà của Ngài Hải Đăng dạy thầy, hay là sau này của cái vị trên Hoa Sơn xuống dạy thầy, thì những cái triết lý đó nó không còn nói ra này, họ không còn nói, họ chỉ nói kia mình làm thôi, và những cái động tác đó mình chỉ làm mà mình không hiểu cái triết lý nào chi. Thế nên thầy bắt đầu từ đào sâu thêm, đi đọc qua những cái thể, những cái tên của cái thể đó, rồi mình ngồi mình suy nghĩ qua cái thân thể, nhưng mà một hồi ra cái bạc biệt là sao, mình bắt đầu mình cảm thấy là nó giống như thực là nó có một cái hệ thống, nhưng mình chưa có cách gì để mà mình bỏ cái tay vào, mình nói đây là cái hệ thống được, mình phải tìm, phải hiểu. Thì trong mấy năm đời thầy, ngày nào thầy tập luyện, rất may là đến năm 2002, 2003 thầy đi qua bên Đài Loan, thầy bắt đầu dạy cho những người bên Đài Loan. Thì khi mà dạy những người Đài Loan thì họ có những cái feedback rất là quan trọng, vì họ hỏi cái thể này thế là gì. Tại vì là họ đã quen với cái môn thể dục của họ, quen với cái môn Tai Chi của họ. Họ thì người Tao là họ sáng chế ra Tai Chi mà. Cho nên họ hỏi cái thể này tên gì vậy, cái động tác nó tên gì vậy. Thì lúc đó thầy mình ngồi xuống, thầy mình nói được để tôi suy nghĩ. Thì khi bắt đầu thầy suy nghĩ thì thầy hai cái tay mà để lại với nhau, thầy nghĩ không, đây là gọi là thị phi hợp nhất này. Tay trái là đúng, tay phải là sai này. Đúng và sai cầm mà để lại với nhau thì đây là thị phi hợp nhất này. Thì từ thầy mình bắt đầu hiểu ra đó, là những cái thể đó nó có những cái ý nghĩa mà mình biết. Nhưng mà nhờ interact với những người bên Đài Loan, họ hỏi, đặt câu hỏi, rồi thầy bắt đầu suy nghĩ. Rồi khi mà làm đó, thì bây giờ mình nghĩ theo cái lời, mình gọi là cái khẩu quyết đó. Thì tự nhiên mình thấy, thiệt hả? Tại đó cái chuyện này đúng hả? Tại đó khi mà để tay như vậy đúng, mình thì phi hợp nhất nè. Và từ có những cái thể cái tay này mở ra, thì thầy đặt gọi là mở khai tâm lượng. rồi cái tay mà nó buông xuống 10 ngón tay chỉ xuống đất đó, mà mình cái cổ tay nó hạ lỏng xuống đó, thì mình gọi là buông xả vạn duyên. Thì khi mà làm như vậy thì cái người mà sung sướng nhất là không phải học trò mà chính là thầy. Thầy mình nói cái này hay quá ha, tại ra cái này đó là cái ngôn ngữ của thân thể mà hồi xưa mình học, nhưng mà mấy năm rồi mình cứ đặt câu hỏi, mình đặt câu hỏi, mình incubate, mình cứ ôm ấp cái câu hỏi này, mình biết làm sao mà trả lời. Thì bây giờ tự nhiên câu trả lời đây này, đây. Thì trong một thời gian đó thì các bạn biết thầy cũng vừa, tuy là mình nói là mình đặt cái tên như vậy, nhưng mà trong thời gian đó thầy cũng tiếp tục thầy học Kinh Hoa Nghiêm, thầy cũng tiếp tục viết những cái bài về Kinh Hoa Nghiêm và đối chiếu lại. Thì trong hoàn toàn trong cái phần đó là cái phần mà của cái phần đầu tiên của Kinh Hoa Nghiêm, và là phần thập tín, thì thầy mà khám phá tại ra là mình có thể hiểu được kính bằng cách là nhìn vào cái động tác của thân thể, và động tác thân thể đó nó phản ánh cái kính, nó có điều gì đâu, hai cái đó nó phản ánh, nhưng mà làm sao đó mình phản ánh cho nó thiệt là trung thực. Cái đó là cái wave hay là cái làn sóng đầu tiên, thì nó cũng trải qua 5, 7 năm, 10 năm là các bạn. Thì cái môn đó bây giờ gọi là môn càn khôn tập linh, tức là từng thể nó có ý nghĩa của nó có cái ý nghĩa triết học của nó. Và đó là từ từ nó làm cho thầy biết rằng đó là cái thân thể của mình nó cũng nói lên cái ngôn ngữ, và cái triết lý nó cũng cần cái miệng để nói. Thì bây giờ thay vì nói bằng miệng, mình gọi là cái ngôn giáo, thì bây giờ mình có cái thân giáo, là cái thân mình diễn tả cái triết lý đó. Cho nên cái môn này là môn dưỡng sinh, nhưng mà thật sự nó đó, phải nói nó là lấy cái triết lý của Phật giáo để mà nó trình bày, hiện bày, dùng cái triết lý của Phật giáo để mà cái động tác nó bắt đầu nó hiện ra. Cho nên cái môn này có thể nói là một môn của Phật giáo, nhưng mà nếu các bạn mà nhìn những cái khẩu quyết đó thì các bạn nói không, có nói là Phật giáo. Với đây là cái môn nói là những cái nguyên lý đại đồng, universal principles, nó không có thuộc về Phật giáo đâu. Tức là cái người tôn giáo nào các bạn học, bạn cũng sẽ chấp nhận ngay lập tức, đây là cái triết lý mà cái tôn giáo của tôi có nói tới. Tức là thầy không có đem cái nhãn hiệu Phật giáo vào trong những cái thứ thể đó, những khẩu quyết đó, hoàn toàn là mình nghe thì mình biết là hoàn toàn là nó là nguyên lý đại đồng. Thí dụ như đúng sai là một, buông xả vàng duyên, hay là mở khai tâm lượng, hay là buông xả về nguồn, hay là chiếu phá điểm mù, vân vân vân. Tất cả những cái điểm đó, những cái chuyện đó rất là giản dị, dễ hiểu, và nó là cái triết lý sống của cuộc đời của mình. Nhưng mà nhiều khi đấy, thí dụ như bạn coi này, chiếu phá điểm mù, cái động tác mà chiếu phá điểm mù hay lắm, tức là hai cái tay mình giơ lên cho thiệt cao đó, cao đỉnh, thẳng lên trên trời như vậy nè, rồi cái bàn tay mình, ngón tay mình thì chỉ xuống đất, nhưng mắt của mình thì không thấy cái ngón tay, nhưng mà ngón tay mình thấy được cái đầu mình, thấy được cái người mình, như vậy tức là nó thấy được điểm mù của mình, ngón tay giống như con mắt vậy đó, thấy được cái điểm mù của mình, nhưng mình không thấy được cái bàn tay. Nhưng mà những cái tư thế đó, bây giờ bạn giơ lên cao, bạn giữ yên trong vòng, đừng nói là 10 phút, bạn yên 2-3 phút, bạn bắt đầu chạy một hồi liền. Tại sao vậy? Tại vì thật sự mình có điểm mù bao nhiêu lần các bạn ơi. Cho nên khi mình đưa cái tay lên một cái đó, thì bây giờ đó, mình chỉ thở lên thở xuống cho nhẹ nhàng thôi đó. Thì tự nhiên đó, thật sự là mình đọc cái khẩu quyết ra, thì thật sự mình bắt đầu mình cảm nhận mình có cái điểm mù, vì cảm có những cái điểm mù đó. Khi mình thấy được cái gì đúng đó, cái năng lượng mình bắt đầu nó lên, tự nhiên mình bắt đầu mình chạy một hồi ra. Nó dạng gì như vậy? Cũng như cái tay bạn đẩy cái tay ra, tức là gọi là đẩy trừ phiền não mình đẩy ra ngoài. Tại vì cái phiền não nhiều khi đó là cái thái độ của mình là mình giữ nó, mình ôm nó, mình không muốn buông xả nó. Cho nên cái chữ đẩy trừ hay là chữ mình push out đó, là cái chữ mình gọi là recognize, mình nhận trí, mình biết đây là phiền não, đem nó thấy, đem nó ngoài cho thấy. Thì nhiều khi phiền não nó gần vào trong người mình không thấy. Nhưng mà những cái động tác đó và những cái triết lý đó nó đi với nhau, nó làm cho mình lập tức là thấy mình khỏe liền. Rồi mình để cái tay mình buông xuống, thì tự nhiên là mình thấy đây này, vàng duyên mình buông bỏ. Thì cái vàng duyên đó là những cái chuyện trong lòng của mình, những cái chuyện khó khăn, nhiều khi những cái sự tức giận, nhiều khi những cái sự buồn bực. Nhưng mà nếu mà mình cái tay mình để xuống được thì tự nhiên đó, con người mình là nhẹ ra. Và bạn có thấy cái năng lượng trong người mình nó lên. Vì sao vậy? Sức nóng nó lên. Sức nóng tới làm gì vậy? Để bắt đầu nó mở những cái chỗ mà mình thắt trong người, những cái blockage trong người mình ra. Cho nên trong cái thời gian đó thì bắt đầu cảm thấy rằng là cái người mà học được nhiều nhất không phải là các bác mà là thầy. Thì mỗi cái động tác thầy siêng làm mỗi ngày, thầy càng làm thì thầy càng thấy là càng hay, càng thích, và nó bắt đầu nó dạy thầy làm sao mà trong người mình nó càng tốt, càng tốt hơn. Thưa các bác đó, rất bậc tập như vậy thì bác đi qua trong những cái giai đoạn đó mà rất là quan trọng, mà thầy phân ra là ba cái giai đoạn chính, thầy kể cho bác nghe ba giai đoạn như thế nào. Nhưng mà nếu các bác mà đang lắng nghe, các bác nói thưa thầy, nếu mà con đó muốn tập thì con nên tập cái gì đầu tiên cả, thì bác thầy khuyên bạn nên tới cái chỗ mà dạy càn khôn tập linh ở bên Orange County hay là bên Los Angeles hay là chỗ nào đó đó, hay là lên YouTube đó, thì bạn qua bạn nên tập thể con trâu trước tiên, sau để là thể con cò, bạn tập hai thể thôi. Sau khi tập hai thể bạn thấy nó khỏe, nó vui rồi đó, thì bạn có thể đi tới cái chỗ mà đi hỏi những cái vị huấn luyện viên khác đó, là họ sẽ dạy cho các bạn toàn bộ 10 thể, có 10 thể thôi, không có nhiều này, nhưng mà cái chiều sâu của nó thì rất là nhiều, cái chiều ngang của 10 thể thôi. Đó gọi là càn khôn tập linh. Càng là cái đầu, khôn là cái chân, càng là đỉnh đầu, khôn là cái xương cùng, hoặc là càng là cái bát hồi, khôn là cái hồi âm, tùy theo bạc tính sao tính, nhưng mà là cái trên cái dưới, ở giữa đó thập linh là 10 cái mà mình gọi là linh hiện, 10 cái linh hiện là cái chuyện của con người của mình. Thiên địa nhân mà tám tài mà, đây là thiên là càng, giữa địa là khôn, giữa là nhân là người. Thì nó cái chữ 10 đây là nói tất cả cái gì mà có cuộc sống của mình. Thì cái 10 cái thể đó thì mình gọi là 10 con vật đó. Thầy đặt tên là 8 con vật, vì có thiên càng là trên, khôn là dưới, thế nên còn 8 con vật. Cái tên con vật đó không có gì khác hơn là mình muốn chuyển hóa con vật thành con người, thành ông thần, thành ông trời, thành Phật, thành Bồ Tát. Thì trừ cái chuyển hóa đó đó là mình phải làm sao mình ra khỏi, mình gọi là cái thú tánh của mình. Đó là cái ý nghĩa của những cái con vật đó. Cho nên con vật đó nó có những con rất buồn cười, những con cóc. Nhưng mà có những con rất là phi thường, những con phượng hoàng, con rồng. Nếu các bạn vào học thì bạn sẽ thấy là cái vũ trụ của mình nó nằm ở trong mình, làm sao mình mở khai ra. Đó là cái lý do mà tại sao mình muốn đem cái môn này trở thành một môn dưỡng sinh, một thể dục dưỡng sinh. Nhưng mà như thầy nói đấy, bạn có thể học hai cái thể đầu tiên cả, thì con trâu và con cò là dễ nhất, ai học được, ai làm được cả. Và bạn có thể làm tốc độ thiệt nhanh hoặc là thiệt chậm, từ từ, không cao gì hết. Nhưng mà nó có ba cái khía cạnh để mình nhớ. Thứ nhất là mình tập làm sao từ 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 để mình đi vô trong cái tư thế đó cho nó đúng, cho nó rõ, cho nó giống cái tư thế. Tư thế đó là giống như cái pháp vậy đó. Còn mình sống, mình không cần cái pháp gì cả. Mình sống theo kiểu mà của cái bản ngã mình muốn gì làm đó. Nhưng từ 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 thì mình phải khép mình vô trong cái pháp. Pháp là cái giới luật của mình. Mà cái pháp giới luật này là cái gì? Là cái tư thế. Thì lúc đầu bạn thấy cái tư thế mình đặt nó lòng trọng lòng cộng, nhưng từ từ bạn đặt nó đẹp, cuối cùng nó giống tới một tư thế đó. Nhưng mà là tư thế đó như thế, bạn thấy là mình không có nhuyễn, mình đặt nhưng tập mình làm nhưng mà không có nhuyễn nữa, và mồ hôi mình chảy ra nhẹ nhại cuối cùng. Tại sao mồ hôi chảy nhẹ nhại? Tại vì đó, trong người mình có nhiều cái block, quá trong người mình những cái muscle, những cái mình gọi là những cái bắp thịt đó, nó cột vào nhau, nó kết với nhau đó, để nó tạo ra những cái thắt gút trong người mình đó, quá lâu năm rồi. Bây giờ đó, mình phải dùng cái pháp, những cái động tác đó để mình mở những bắp thịt ra. Cho nên khi mình mở ra bắp thịt ra đó, thì mồ hôi nó chạy ra, cái năng lượng nó bắt đầu nó chạy được, sức nóng nó chạy được. Cho nên trong thời gian đầu bạn tập đó, thì bạn phải làm sao mà tập cho đúng với cái tư thế. Thì những cái block đó, trong người mình từ từ nó mở ra. Và cần sức nóng nó càng ngày càng lên, thì bạn sẽ chạy mồ hôi rất là nhẹ nhàng. Cho nên cái thời gian đó là thời gian rất là quan trọng, nhất là mình gọi là mình relearning. Relearning tức là mình học lại đó. Làm sao mà cho cái cơ thể, cái cơ bắp mình ấy, nó đúng, nó chạy đúng với cái dạng của cái pháp hay là của cái chân lý mà nó chạy được. Những cái thể này thì thật sự ra nếu nói thầy sáng tác là cũng trật, nhưng mà nếu nói thầy modify những cái thể cũ của đã có trong vũ trụ rồi thì đúng hơn. Tại vì trong cái vũ trụ võ học nó có nhiều cái thể lắm, nó có sẵn rồi, bây giờ là mình sao mình modify lại, mình sửa chữa lại, mình sáng tác lại, mình điều hợp lại, mình làm lại để cho nó thành một cái hệ thống của mình. Cái chuyện của thầy làm ấy là như vậy. Một hai ba thể trong đó là thầy thật sự là thầy trong, vì thầy có cái bệnh trong người mình lúc mà thầy năm 1999 thì thầy phải tự sáng tác ra để cho cái sức nóng lên cho lẹ thôi. Nhưng mà cái mục đích chính là làm sao đó mình relearning, mình làm những cái muscle của mình, cái bắp thịt của mình nó structure lại, nó làm lại, nó cong kèo lại, bây giờ nó phải thẳng ra lại như cái thế nào đó để mà cho cái năng lượng trong người mình nó chạy dễ, đừng có cái blockage. Mà khi đó cái biểu hiện mà rõ ràng nhất là mình thấy là mình lạc quan vui vẻ lắm, mình thấy mình sung sướng, mình thấy năng lượng mình cao lắm, mình thấy mình top the world, mình làm cái gì được cả, cái gì mình làm được cả, mình thấy mình sung sướng, mình không nghĩ tầm bậy tầm bạ, mình không nghĩ chuyện xấu người ta, mình không có buồn, mình không có người ta chửi mắng, mình nhẹ nhàng chấp nhận cái rồi xong done. Mình ngồi mình nghĩ, mình ngồi mình lo lắng chuyện gì cả, và tâm hồn của mình nó mở ra. Vì sao? Vì cái năng lượng nó chạy, và có người mình nó khởi mở ra, và mình thấy rõ ràng là cái giấc ngủ của mình nó sâu hơn, mình dậy nó khỏe hơn, chứ không có mệt mỏi, không có sleep apnea, ngừng thở lúc ngủ, mình tự nhiên mình thấy nó dễ sống, tự tài lắm. Cái mức độ đó nó quan trọng cho cuộc sống của mình ghê lắm, tại vì mình cảm thấy là mình cái năng lượng mình nó cao lắm. Các bạn thấy mình muốn làm được chuyện này chuyện kia, bạn thấy nhiều khi hồi xưa mình làm mất 4-5 giờ, bây giờ mình làm nhiều khi giờ là xong. Và một trong những cái đặc tính mà quan trọng của cái phương pháp mà tập luyện này là thường thường là sau khi bạn tập xong rồi đó, thì bạn phải lập tức đó, là nằm xuống, mình gọi là buông thả tất cả, giả chết, để cho mình vô trong cái trạng thái hoàn toàn thư giãn, hoàn toàn buông bỏ hết tất cả mọi thứ, rồi mình tái tạo lại cái vận mạng, ngồi lại, đứng lên, dậy trở lại. Thường thường cái giai đoạn này là giai đoạn mà gọi là giả chết hay là chết giả đó, mình gọi là corpse pose, là hoàn toàn buông lỏng ra đó, là cái giai đoạn mà quan trọng nhất của cái sự huấn luyện, là làm cho mình biết rằng cuộc sống của mình mình phải không ngừng tái tạo. Mình muốn tái tạo thì mình phải chết đi những cái cũ, cho nên mình phải nằm xuống bất động hoàn toàn. Nhưng mà có nhiều người họ học trong môn cao hơn, thì có nhiều người, có nhiều bác đó, thì là khi mà tới cái giờ mà nằm xuống thì là gấp đi về để mà mua đồ, đi chơi, đi làm việc, đi chỗ khác, mà quên đi là cái lợi ích quan trọng nhất của cái giả chết là mình tái tạo lại cái vận mạng. Nhiều khi cuộc sống của mình, nhiều khi là mỗi đêm mình phải ngủ để mà mình tái tạo lại vận mạng cho ngày mới. Nhưng mà nếu mình làm giả chết thì mình có thể tạo tái vận mạng ngay lập tức. Thì cái thể này là cái thể quan trọng nhất. Nhưng muốn cho mình có cái năng lượng thì các bạn phải làm cái exercise trước, rồi bạn mới nằm xuống. Thì thứ các bạn đó là cái giai đoạn mà gần như là giai đoạn đầu tiên. Thầy nói cái ba giai đoạn mà giai đoạn đầu tiên của mình làm là mình phải làm sao mà mình có được một cái sự vận động để bắt đầu mấy cái muscle, mấy cái bắp thịt, mấy cái gân mình bắt đầu nó giãn ra. Nhưng mà giãn ra đó là một chuyện. Bây giờ đó muốn năng lượng nó đi vô nó đi sâu vi tế hơn thì bây giờ mình bắt đầu phải thư giãn nhiều hơn và bắt đầu mình phải thở mà vi tế hơn nữa. Cho nên cái môn kế tiếp đó, mà sau khi bà học càng khôn tâm linh mà gọi là chính đó, thì bà học cái môn Tai Chi Flow. Tai Chi Flow là môn càng khôn mà nó nhẹ hơn chút, mà nó rất là nhẹ. Nhiều người cứ tưởng là đây là cái môn này có thể là bắt đầu vô học liền là được bà học liền những cái Tai Chi Flow, tức là cái gọi là cái flow đó là nó nhẹ vô cùng. Nhưng mà họ không biết rằng là thật sự có nhiều anh em huấn luyện viên của thầy cũng đặt câu hỏi ngạc nhiên là thưa thầy, cái này nó nhẹ như vậy thì có phải cái này là nó là cái thấp nhất không? Thì câu trả lời là đúng mà sai, tại vì là nhẹ thấp ai làm được cả, nhưng mà thật sự nó cao hơn là môn càng khôn tâm linh. Tại vì sao vậy? Vì nếu bạn mà làm đúng thì bạn phải thở thiệt nhẹ, thở thiệt dài thật sâu, bạn dùng cái hơi thở của mình để mà đẩy tay mình ra, dùng cái hơi thở của mình đẩy cái chân mình tới, dùng cái hơi thở của mình hoàn toàn chú ý vào cái hơi thở. Trong lúc cái thể càng khôn tâm linh mà chính thì bạn tập cái động tác nó làm cho mình chú ý. Chứ còn bây giờ đó thì mình phải chú ý vào cái hơi thở để mà đẩy cái động tác ra. Thì cái môn mà Tai Chi Flow này cái hơi thở nó rất là quan trọng, làm cho mình bắt đầu cảm thấy rằng là cuộc sống của mình cái chuyện giá trị nhất, quan trọng nhất là hơi thở. Thì mình chú ý về cái hơi thở, những cái chuyện khác bây giờ nó không còn nữa. Lúc đầu mình vào thì cái tư thế là cái pháp, cái tư thế gắn hô tâm linh là cái pháp, mình phải dựa vào cái pháp một cái giới đó để cho mình tiến tu, mình tiến lên. Thì những cái blockage trong người mình từ từ mở ra. Nhưng mà có những cái là vi tế, những cái block đó, những cái chuyện mà kẹt trong người mình nó không kẹt ngoài bắp thịt nữa, nó kẹt bên trong, nó kẹt khó hơn. Thì bây giờ mình phải dùng cái môn Tai Chi Flow này. Thì cái môn này đó thật sự là nhẹ hơn nhưng mà nó lại vi tế hơn. Thì nó đòi hỏi bác phải tập mà dùng cái hơi thở, bảo cái thở vô trong, giống như thực là nó đi ở trong người mình, nó có những cái dòng mình gọi là cái dòng độc mạch và nhâm mạch, những cái dòng đó là nó dễ nhất. Nhưng mà nó có những cái dòng khác trong người mình ấy, cái là cái dòng năng lượng trong người mình ấy, cái dòng sức nóng người mình phải ngồi mình phải tập cho nhẹ cho nó đi vào trong đó để cho người mình nó mở ra những cái chỗ sâu. Thì lúc đó bạn mới bắt đầu cảm thấy đó, cái tư tưởng của bạn đi sâu hơn nhiều, là bạn không nghĩ những chuyện mà phù phiếm bên ngoài này, bạn bắt đầu nghĩ những cái chuyện mà nó thâm sâu hơn. Rồi lòng của bạn bao giờ mà mở ra cái tâm mà gọi là cái tâm yêu thương của mình nó tự nhiên là mở ra là nhẹ nhàng hơn. Rồi từ 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 bạn bắt đầu cảm thấy ủa, tại đó hồi xưa mình còn lạc quan vì những chuyện này chuyện kia, mình cái vũ trụ bây giờ đó bên trong đó, cả một cái thế giới bên trong là từ từ là mở ra bên trong, nó vui sướng ở bên trong, nó nhẹ nhàng bên trong hơn nữa, và mình bắt đầu có những cái kiến giải nó cao hơn nữa. Thì nếu các bạn đã từng có tập càng khôn tâm linh, bạn đã có thấy cái sự lạc quan của mình khi mình tập càng khôn tâm linh đó, thì bạn sẽ thấy đó, cái sự lạc quan này bây giờ nó thăng cao hơn một cấp nữa, chắc chắn như vậy. Thì cái môn này gọi là môn Tai Chi Flow. Rồi sau này đó, tại vì thầy cảm thấy rằng là cái môn Tai Chi Flow này có những cái tư thế đó nhiều khi nó chưa được phát triển nhiều như là cái môn càng khôn tâm linh mà chính quy này, cho nên thầy mới đổi cái môn Tai Chi Flow này thành gọi là càng khôn liên hoàn. Thì cái môn càng khôn liên hoàn này thì tức là cái môn càng khôn tâm linh mà được thăng cấp lên, upgrade lên, nó cao hơn chút nữa để mình chú ý vào cái hơi thở của mình rất là thâm sâu hơn. Thì cái Tai Chi Flow và càng khôn liên hoàn, hai cái môn đó là giống như anh em với nhau đó, để giúp cho các bạn bây giờ là bạn bắt đầu thấy đó, ồ tại ra là mình vào mình phải là mình đánh cho chảy mồ hôi nữa, mà làm sao mình thở cái đúng hơn, làm thở cho sâu hơn, đi vô trong những mình gọi là những cái canals, tức là những cái kinh, cái mạch trong người mình nó sâu hơn, để cái mồ hôi trong đó, sức nóng đó nó bắt đầu nó lan tỏa bên trong ra. Chứ không phải là vì lúc đầu là cái block nó mất, lúc block đó mình khi mà có những cái chỗ kẹt đó mình unblock đó thì nó chảy mồ hôi, còn bây giờ đó có những cái chỗ kẹt nó sâu ở trong những cái kinh mạch trong người mình, bây giờ mình mở trong đó ra thì cái sức nóng của người đó nó càng mạnh hơn, nó ra lan tỏa càng đặc biệt hơn nữa. Cái môn Tai Chi Flow này hay là môn càng khôn liên hoàn này thì nó bắt đầu nó đi vô trong đó và làm như mình bây giờ suy nghĩ đó, không phải là cái pháp nữa mà suy nghĩ về cái sự sống. Tại vì cái pháp là cái tư thế, pháp là cái giới luật của mình là cái tư thế. Nhưng bây giờ đó mình khi mình nghĩ tới cái giới luật tư thế đúng và sai thì mình kẹt, mình không thể nào mà ra khỏi cái đúng và sai, cái tư thế đúng là tư thế kia sai này. Nhưng mà đến khi mà bắt đầu tập càng khôn liên hoàn phía trong đó, thì mình bắt đầu mình chú ý về cái sự sống, về hơi thở là cái sự sống. Mình càng chú ý về cái sự sống thì mình không còn thể là đúng và sai nữa. Cái người này, người kia, chuyện này, chuyện nọ, tất cả mình đều chấp nhận cả. Vì tất cả cái vũ trụ đều là một cái symphony, đều là một cái bản giao hưởng khúc, một bản hòa tấu. Có những cái nốt này, nốt kia, người này, người nọ, chuyện kia, chuyện nọ. Tất cả mọi chuyện nó xảy ra như thế cả. Và Đức Phật thường thường nói là cả cái vũ trụ là nó đi từ địa ngục ngạ quỷ súc sinh rồi đến A-tu-la người thiên nhân rồi đến La Hán rồi đến Bích Chi Phật Phật Bồ Tát vân vân, tức là nó có từ cái xấu đến cái tốt, nó có từ màu đen cho tới cái màu trắng, ở giữa có đủ màu sắc. Thì với cái món càng khôn liên hoàn thì từ từ mình bắt đầu chú ý vào cái sức sống và cái sự sống, mình không còn chú ý vào đúng và sai nữa, và mình mở hai tay ra để chấp nhận tất cả mọi chuyện, chấp nhận tất cả cái vũ trụ, và quả lòng của mình tự nhiên mình cởi mở với cùng, mình biết rằng đó mình chỉ là một cái điểm nhỏ trong vũ trụ, mình rất là nhỏ, hạt bụi nhỏ vô cùng, nhưng mà mình bao trùm được cái tinh thần và cái bản chất vô biên của cái vũ trụ trong người của mình. Cái món càng khôn liên hoàn này nó mở con người mình từ bên trong, là những sức sống của người mình nó mở, nó thấm sâu hơn. Nó không phải là cái món đánh bên ngoài, mà nó đem cái món bên ngoài hợp lại cái món bên trong, tức là đem cái triết lý nhà Phật đó từ từ đó, nó đi vô trong cái cuộc sống của mình, trong cái hơi thở của mình. Thì đó là cái đoạn thứ hai. Thầy sẽ xin có một thời gian khác để nói cái đoạn thứ ba, là cái đoạn mà cứu cảnh, tức là cái môn gọi là càng khôn giải nghiệp, là môn cứu cảnh. Thì xin hẹn các bạn một thời gian khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe về cái môn càng khôn tâm linh này, và xin hy vọng là các bạn có thể có thời gian mà tới các trung tâm huấn luyện càng khôn tâm linh ở bên Orange County hay là ở những nơi khác để mà bạn thí nghiệm và cũng thử nghiệm và cảm nghiệm cái niềm vui của mình khi mà mình bắt đầu cởi mở cái tâm tính của mình ra.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đang lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hằng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Thái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.